Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 8, phần tiếp theo. Kết luận, sau hơn 50 năm cố gắng truyền giảng và 38 năm Hội Thánh Quốc gia tồn tại, tổng số điểm chạm của sự hiện diện của Tin Lành tại Việt Nam được đại diện bởi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và các Hội Thánh anh em vẫn còn là một vấn đề bỏ ngỏ. Có người chào đón như sự thành công lớn lao trong các hội truyền giáo Tin Lành, đồng thời cũng có người cho kết quả là nhỏ, không xứng hợp với sự đầu tư lớn của nhân viên, thời gian, nghị lực và tiền của. Thật ra, ngày nay Hội Thánh Tin Lành Việt Nam vượt trội hẳn tất cả các hội thánh trong số 31 quốc gia mà Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp đang hoạt động. Điều này có ý nghĩa hơn khi kể đến sự thật là không có giáo sĩ nào trú ngụ tại Việt Nam mãi cho đến năm 1911, so sánh với nhiều công trường khác, kể cả Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản được mở tương đối vào những năm 1887, 1888, 1889. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là hội thánh đầu tiên đã hoàn thành các nguyên tắc bản xứ hóa của Hội Truyền giáo trong thời gian mà hầu hết các hội thánh khác thuộc Hội Truyền giáo đang còn phấn đấu với chính sách này. Nhiều chính sách của Hội Truyền giáo hiện đang áp dụng khắp toàn cầu, thậm chí các hội truyền giáo Tin Lành khác đang bắt chước và có thể truy đến Việt Nam, nơi mà những chính sách ấy được hình thành và thử nghiệm lần đầu bởi các giáo sĩ Hội Truyền giáo hoặc do chính các lãnh đạo Hội Thánh Quốc gia khởi xướng. Một nhà biên khảo khách quan có thể kết luận đúng đắn rằng công trình truyền giáo tại Việt Nam chắc chắn là kiệt tác của công tác truyền giáo toàn cầu của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp. Một sự thật nữa đó là giữa vòng các nước Phật giáo ở Đông Nam Á, Việt Nam là nước thứ hai có tín hữu Tin Lành lớn nhất đứng sau Miến Điện với 600.000 tín hữu. Tuy nhiên, đa số người Tin Lành Miến Điện đều từ các sắc tộc, đặc biệt là người Karens, người Hoa, người Kachins, hầu hết là những người đó theo Vật Linh giáo. Chỉ có 12.000 người Phật giáo Miến Điện đã theo đức tin Tin Lành. Tại Việt Nam, về mặt nhân chủng, nhiều người đến từ bối cảnh Phật giáo cấu thành đa số tín hữu Tin Lành. Hơn nữa, người ta có thể an nhiên kết luận rằng giữa vòng các nhóm Phật giáo chiếm ưu thế tại Đông Nam Á, người Việt Nam có một cộng đồng Tin Lành lớn nhất. Tuy nhiên, khi người ta so sánh sức mạnh số lượng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam với Hội Thánh Tin Lành Hàn Quốc, một xứ có nhiều sự tương tự với Việt Nam về chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo, người ta có thể bị bối rối bởi sự bất đồng giữa hai cộng đồng Tin Lành. Theo lịch cầu nguyện của Hội Truyền giáo Cơ đốc tại Hàn Quốc, năm 1970, cộng đồng Tin Lành gồm có 2.650.000 người so với 750.000 công giáo La Mã. Dĩ nhiên, Nam Hàn không có một giáo hội Phật giáo mạnh như trường hợp tại Việt Nam, và tôn giáo này ngày nay quả quyết là dưới 50% của dân cư. Thật ra, đại đa số người Nam Hàn thực hành đạo Shaman, Shamanism, một hình thức vật linh giáo của người Hàn Quốc. Khổng giáo đã từng là quốc giáo, nay vẫn còn gây một ảnh hưởng lớn trên cả văn hóa của người Hàn Quốc. Những thật sự này dường như chỉ ra rằng dưới những điều kiện tương tự về xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị, dân chúng thuộc bối cảnh duy linh có khuynh hướng sẵn sàng hưởng ứng sứ điệp cơ đốc hơn là những người đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của những pháp điển, luân lý, ngụy biện của cả Phật giáo lẫn Khổng giáo. Sự vươn tới cách rộng rãi của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và Hội Truyền giáo được nhấn mạnh trong báo cáo thường niên của năm 1965. Mục sư T.G. Mangham, Hội trưởng Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp tại Việt Nam thuộc Hội Truyền giáo đã phát biểu rằng những thứ tiếng sau đây đã được Hội Thánh và Hội Truyền giáo dùng trong cố gắng truyền giảng trong xứ này: Việt Nam, Gia Rai, Bana, Ede, Sri, Pru, Cơ Tu, Buan, Hân Trung, Krung, Madhur, Adham, Bia, Manong, Rolum, Loan, Stien, Chiro, Raklai, Chin, Biat, Thái, Quảng Đông, Quang Thoại, Swatohis, Pháp, Manonga và Triều Tiên. Ông quên không ghi tiếng Chăm, Chiru, Campuchia và ba vị truyền giáo Việt Nam đã dùng để đến với các sắc tộc này. Tiếng Campuchia cũng được sử dụng bởi các giáo sĩ Hội Truyền giáo ở khu vực miền Tây của đồng bằng vùng sông Cửu Long. Sự hưởng ứng cố gắng truyền giảng Tin Lành thay đổi rất lớn, tuy nhiên chẳng có dấu chỉ rằng dân tộc bất kỳ hiềm khích với sứ điệp Tin Lành. Sự chống đối mạnh mẽ và sự bắt bớ ngay thẳng xảy ra nhất vào cuối thập niên 1920 và đầu thập niên 1930 và trong những năm cuối của cuộc chiến tranh giành độc lập là điều không thể chối cãi được. Tuy nhiên, một quan sát viên vô tư có thể lưu ý rằng sự chống đối và bắt bớ đến từ phía chính quyền chứ chẳng bao giờ từ phía dân chúng. Để được chính xác hơn, chỉ có một số phần tử của chính quyền chịu trách nhiệm về các hành động này và trong hầu hết các trường hợp, những biện pháp gây cấn, chống nghịch hội thánh và các lãnh đạo hội thánh phần lớn bị hạn chế trong một tỉnh công bố tại Trung Kỳ, Bắc Kỳ, chống đối Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, chỉ một số ít quan lại thi hành mệnh lệnh. Không giống như giáo hội Công giáo La Mã đã đi trước các giáo sĩ tiền phong, Tin Lành hàng 400 năm đã phải chịu đựng những sự bắt bớ lưu huyết dưới các hoàng đế triều Nguyễn. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho đến nay chỉ phải đương đầu với sự bắt bớ êm dịu thôi. Sau nửa thế kỷ cố gắng truyền giảng, sự hưởng ứng của người Kinh trong số 12 nhân chủng Việt Nam vẫn còn tương đối nhỏ trong ngôn ngữ đặc biệt về các tín hữu chịu báp têm. Vì tiêu chuẩn nghiêm khắc của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và những thủ tục đặc biệt, một người chỉ được liệt kê như một thuộc viên sau khi đã chịu báp têm và đi nhóm đều đặn trở nên quan hệ đến các hoạt động và sự cấp dưỡng của Hội Thánh, hoặc nếu ngẫy thuyên chuyển từ một Hội Thánh địa phương khác, miễn là có thư gửi gắm của một sư trước, ký tên và đóng dấu. Nếu người ấy bỏ qua một trong những chi tiết này dầu ngay trong cuộc nổi dậy của chiến tranh và sự tắc nghẽn giao thông thì người ấy vẫn có thể thờ phượng và đóng góp cho Hội Thánh mới, nhưng không được kể là thuộc viên chính thức của Hội Thánh. Như kết quả của sự nhấn mạnh về trách nhiệm cá nhân ở trước mặt Chúa, cá nhân hưởng ứng, cá nhân trở lại đạo, cá nhân tham dự vào Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bao giờ cũng tránh sự trở lại đạo hàng loạt và những phong trào quần chúng. Như một luật lệ, chẳng một sư hoặc tín hữu thế tục nào chấp nhận sự trở lại đạo toàn bộ gia đình hay toàn bộ một làng, nhưng bao giờ cũng nhấn mạnh sự quyết định cá nhân. Nhân tố này có thể giải thích phần nào khuynh hướng lánh xa sự dự phần tập thể trong các công tác cộng đồng và các tổ chức quốc gia hoặc phong trào quốc gia về hầu hết các tín hữu Tin Lành. Thật ra, họ thích làm việc trên căn bản cá nhân và chỉ tham dự như một cá nhân công dân. Công việc nào họ làm cho xã hội, sự đóng góp nào cho sự an lạc của xứ sở, nhất là trong lĩnh vực chính trị, người Tin Lành như một luật lệ lựa chọn, làm điều đó như là cá nhân công dân chứ chẳng phải như đại biểu của Hội Thánh Tin Lành. Vì cỡ hàng ngàn người Tin Lành, cả nam lẫn nữ, chẳng bao giờ gia nhập một hội thánh, hoặc vì thiếu sự giao thông với hội thánh địa phương, hoặc vì họ lựa chọn để thờ phượng Chúa cách cá nhân. Con số thật của những người thừa nhận mình là Tin Lành không hẳn là hạn chế trong số 90.000 như đã báo cáo trong thống kê hội thánh, và có thể vượt quá 200.000. Và có một số nguyên nhân lẫn lộn về phần nhiều người gia nhập hội thánh trong một vài thời kỳ là một thật sự dễ nhận biết trong vài khu vực, nhưng thường thường các truyền đạo chẳng bao lâu nói rõ cho những người này rằng mục đích độc đáo của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là giảng về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ, không xen vào chính trị và không có một hứa hẹn nào về sự ủng hộ vật chất dù dưới bất cứ hình thức nào cho người theo đạo. Kết quả là những tín hữu gạo chẳng bao lâu sẽ bỏ cuộc, không giống như các tôn giáo khác kêu gọi những người tín hữu tương lai của họ với sự hứa hẹn cho một vài đặc quyền. Người chứng đạo Tin Lành nói chung nhấn mạnh về sự hy vọng trong Chúa Giêsu như là căn bản độc đáo của sự trở lại đạo và sự đảm bảo rằng mọi sự khác sẽ theo sau. Trong nhiều trường hợp, chỉ có nghĩa hứa sẽ cầu nguyện cho nhu cầu về thể xác hay vật chất thay mặt cho người mới tin Chúa. Tùy theo điều lệ, Hội Thánh địa phương chỉ chấp nhận người cầu lễ báp têm 6 tháng sau khi tin Chúa, rồi thêm một khoảng thời gian để thử thách và huấn luyện. Phương thức này như mục sư Louis Elkin, thư ký hải ngoại vụ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp đã nhận xét đúng. Điều đó có thể giải thích cho tốc độ gia tăng chậm chạp của cộng đồng Tin Lành so với các tôn giáo lớn của xứ. Cuộc sống xã hội và tôn giáo đang dệt nhau quanh quan niệm làng xã, nhất là tại Bắc Việt, trước khi có chiến tranh giành độc lập, giải thích phần nào sự phản ứng giới hạn đối với Tin Lành trong địa phận này của đất nước so với các địa phận anh em. Tuy nhiên, nhiều người Bắc Việt đã tin Chúa trong các địa phận khác của đất nước hoặc trong các thành phố lớn của miền Bắc, đã trở nên những chứng nhân trung thành của Tin Lành. Trong nhiều trường hợp đã là những tác nhân để thiết lập các hội thánh nòng cốt cơ đốc trong các tỉnh thành hay quê làng của họ. Như đã lưu ý, cho đến kỳ đệ nhị thế chiến, Quảng Nam đã cung ứng phần lớn các truyền đạo hầu Việt Chúa, chẳng những ở Trung Việt mà còn ở Bắc và Nam Việt, ngay cả trong các hội thánh lẻ loi tại Campuchia và Lào. Kể từ chiến tranh giành độc lập, Nam Hạt mới dẫn đầu trong sự cung cấp cho hội thánh những người mới cho chức vụ giữa vòng người Việt lẫn người sắc tộc. Kể từ đệ nhị thế chiến, Hội Thánh được vững mạnh và theo vài phương diện đã trưởng thành, đã trở nên hoàn toàn độc lập về quyền lãnh đạo cũng như về tài chánh. Họ đã khai triển một tinh thần tương trợ giữa các địa hạt và giữa các hội thánh địa phương. Họ đã chứng tỏ cách chắc chắn rằng khi nền kinh tế quốc gia bình thường hoặc chỉ bị xáo trộn phần nào một phần của đất nước hay trong một thời gian ngắn hạn, Hội Thánh như một toàn bộ có thể giữ được nền tự lập bởi một phương thức là san bằng. Anh em có dư thì bù cho họ trong lúc thiếu thốn, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc thiếu thốn cho anh em, như vậy là bằng nhau. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8 câu 14. Tuy nhiên, trong trận chiến tranh giành độc lập theo sau đệ nhị thế chiến, Hội Thánh Tin Lành đã chịu nhiều đau khổ. Nền kinh tế quốc gia bị rung chuyển tận nền móng và gây một sự khủng hoảng tài chính tương xứng trong Hội Thánh. Bị đuổi ra khỏi nhà và các phương kế sinh nhai, hàng ngàn tín hữu đã tan tác và vô số gia đình mất hết hay hầu hết của cải. Chỉ có chừng chục Hội Thánh có thể tự cấp dưỡng, thỉnh thoảng chia sẻ gánh nặng với một số tín hữu và các truyền đạo của họ buộc phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Trong cuộc khủng hoảng dai dẳng, nhiều truyền đạo đã tự tìm cách mưu sinh cho gia đình bằng cách buôn bán, trồng tỉa hoặc chăn nuôi gia cầm trong các khu vực tương đối an toàn. Vài người khác đến từ những gia đình khá giả, không bị chiến tranh tàn hại, có thể xoay sang các bà con để được trợ cấp, hầu tiếp tục chức vụ của họ. Nhưng vừa khi đời sống kinh tế quốc gia được ổn định, hầu hết các hội thánh địa phương lại tiếp tục duy trì chương trình tự lập ngay, dầu phải dâng gấp đôi phần 10 và của lạc hiến. Sự trợ cấp tài chính rộng rãi của hội truyền giáo được các truyền đạo hiểu biết rõ nhất trong những năm chiến tranh tàn phá. Nhưng khi tình hình kéo dài, nhu cầu càng gia tăng, trong khi tài nguyên của hội truyền giáo chỉ có hạn, tới lúc này sự ngộ nhận giữa các giáo sĩ và các mục sư truyền đạo quốc gia không thể nào được đánh tan cách mau chóng, nhất là trong một xứ mà sự phẩm quốc đối với người da trắng đang thịnh hành lúc đó. Quyết định của Hải Ngoại vụ cắt giảm dần trợ cấp tài chính cho Hội Thánh Quốc gia bắt đầu từ năm 1955 đã gây nên những phản ứng hỗn tạp. Ấy là một cú đánh khiến các hội thánh non trẻ phải loạn choạng vì các truyền đạo của họ phải trông đợi vào sự tài trợ của hội truyền giáo để được cấp dưỡng, và đồng thời nó chứng tỏ rằng đó là một chính sách lành mạnh của chiến tranh. Nó dục giả lòng nhiều tín hữu hy sinh dâng hiến cho sự cấp dưỡng người chăn của họ. Nó thúc đẩy các hội thánh nhỏ đề ra một cuộc tấn công, lúc đầu cách tình cờ, sau lần lần vững vàng, rồi đến đắc thắng với sự hướng dẫn thiên thượng. Với nền tài chính độc lập được vãn hồi và được trang bị kinh nghiệm và sự tin tưởng, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tự mình có thể đương đầu với những vấn đề mới và lớn hơn trong trận chiến mới của Việt Nam. Vài trước giả trong Hội Liên Hiệp thường nói đến hệ thống thang như là một phương pháp cải cách bởi R.A. Jaffray và sử dụng thành công trong sự giúp đỡ các hội thánh địa phương tại Việt Nam đạt đến sự tự lập ngay từ Hội đồng Tổng Liên Hội đầu tiên năm 1927. Điều này có phần đúng trong những năm đầu, nhưng nói chung, người Tin Lành Việt Nam một phần do am hiểu sự dạy dỗ Kinh Thánh, một phần do truyền thống biết ơn đối với người thầy, cả trong văn hóa lẫn tôn giáo, đã tự nhiên dâng hiến để đóng góp chu cấp cho các thầy hoặc cho chi phí của hội thánh. Một số thất bại không làm được điều đó chỉ vì ngộ nhận hoặc vì chính họ cũng ở trong cảnh túng quẫn. Nhưng sự dạy dỗ lành mạnh thường về phần các lãnh đạo tín hữu đã hầu hết dẹp bỏ sự ngộ nhận, thậm chí còn khuyến khích các thuộc viên thiếu thốn làm hết sức mình do tình yêu mến Chúa của họ. Hệ quả của cuộc chiến tranh trên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam còn tai hại hơn cả tác hại của cuộc đệ nhị thế chiến, bởi nó đã đập bể tan tành chương trình tự lập trải qua nhiều năm. Sự hủy phá và thiệt hại giáng trên các cơ sở và tài sản hội thánh vượt quá sự ước tính. Mục sư Louis Elkin liệt kê 7 hội thánh trong Nam Hạt, Mỹ Tho, Bình Tây, Bình Trị Đông, An Thới Đông, Cao Lãnh, Quán Tre và Mỹ An, và 7 hội thánh tại Trung Hạt, Đại An, Khánh Bình, Thu Bồn, Phú Lãnh, Trường An, Ninh Hòa và Mộ Đức như bị tàn phá bằng bom hoặc bị thiêu rụi, phần chính là bởi quân đội Pháp. Nhưng theo Thánh Kinh báo, nhiều hội thánh khác nữa bị hủy phá ở cả miền Bắc lẫn miền Nam, và những nhà thờ này không được báo cáo cho đến khi đã tái thiết. Người ta có thể thêm vào bản liệt kê dài này số các hội thánh ở các nơi xa xôi hẻo lánh vốn đã mất liên lạc với các ban trị sự Tổng Liên Hội và địa hạt từ lúc mới bùng nổ cuộc chiến, nhất là tại miền Bắc. Tuy nhiên, đứng trước việc ném bom và pháo kích thường xuyên, nhất là trong các khu vực biên giới, tín hữu và truyền đạo đã xây dựng và tái thiết nhà thờ của họ, có nơi đã bị phá hủy đến 3-4 lần. Nhóm hiệp các bầy chiên đã bị tản lạc hoặc người còn sót lại để cầu nguyện và thờ phượng, thậm chí cả rao truyền tin lành cho người chưa tin. Tuy nhiên, vô luận sự tàn phá và thiệt hại cho tài sản hội thánh lớn đến đâu vẫn không có ý nghĩa khi người ta suy xét đến sự thiệt hại về sinh mạng mà hội thánh chịu đau khổ trải qua 9 năm chiến tranh. Tùy theo sự thống kê chính thức, mãi đến năm 1952, Hội Thánh Quốc gia mới được lại sức mạnh về số lượng của những năm tiền chiến. Số tín hữu là 12.618 vào năm 1943, 12.435 vào năm 1952, số người chịu báp têm trong thời kỳ này thay đổi từ 700 đến 1.200 mỗi năm. Điều này có nghĩa là con số tăng thêm khoảng 8.000, chỉ có thể bù đắp số thiệt hại về nhân mạng mà tín hữu Tin Lành phải chịu, ngoài các trường hợp tạm thời mất liên lạc với các hội thánh gốc. Hội thánh bắt đầu được những mối lợi quan trọng chỉ trong 2 năm chót của chiến tranh giành độc lập và khi hòa bình trở lại. Sự gia tăng gần 100% số lượng thuộc viên được ghi lại giữa các năm 1952 và 1960, chưa kể số lượng tăng thêm trong các hội thánh sắc tộc. Sức sống không bị ngăn cản bởi chiến tranh Việt Nam hiện nay, và mặc dầu có sự thiệt hại nặng nề về sinh mạng trong các cuộc chiến đấu, trên 13.000 người đã chịu báp têm được ghi nhận, kể cả người sắc tộc, giữa các năm 1960-1965. Thắng lợi về số lượng, với những con số trên bảng thống kê thường niên, chẳng phải lúc nào cũng cân xứng với sự tăng trưởng thật và ảnh hưởng của hội thánh ngay trong thời kỳ này. Trước đệ nhị thế chiến, hội thánh Tin Lành Việt Nam hầu như không được các nhà chức trách, giới trí thức và hầu hết các cộng đồng Việt Nam biết đến. Để dùng đúng lời của ông Đào Duy Anh, một học giả và sử gia Việt Nam siêu Việt, Tin Lành thì tốt, nhưng chỉ người dốt mới tiếp nhận đạo ấy. Ông Phạm Quỳnh, một học giả khác và là quan thượng thư Bộ Giáo dục của triều đình, sau khi nghe một truyền đạo Tin Lành ở Huế, đã hỏi một giáo sĩ, tại sao ông không tuyển lựa người học thức hơn để giảng đạo của ông? Có những học giả giữa vòng các truyền đạo, văn sĩ và dịch giả của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, ấy là thật sự không chối cãi được, nhưng nói chung, trước đệ nhị thế chiến, người Tin Lành không làm điểm chạm mạnh trên tầng lớp học thức hoặc thượng lưu của xã hội Việt Nam đầy phức tạp. Tuy nhiên, từ cuộc chiến tranh giành độc lập cho đến nay, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã được công nhận là một trong các tôn giáo chính của xứ sở bởi chính phủ, cả Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa, dưới quyền lãnh đạo của Bảo Đại, bởi báo chí, người trí thức và lãnh đạo các nhóm tôn giáo khác. Người Tin Lành ở mọi tầng lớp đều tỏ lòng rất trung thành với đức tin và quả quyết như các lãnh đạo của Tổng Liên Hội như đã trình bày và giải thích với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Cựu Hoàng Bảo Đại, Tổng thống Ngô Đình Diệm và các chính phủ theo sau nữa. Hội Thánh được thắng lợi không những vì sự tinh khiết của mục đích, sự trung tín của hàng lãnh đạo của giáo hội và ngay cả tánh hạnh của người tín hữu Tin Lành bình thường đã góp phần vào. Qua một chuỗi dài những sự nổi dậy, cám dỗ và thử thách, trong đó tất cả các tôn giáo lớn đều liên can, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã tiếp tục không tẻ tách đường lối của mình, chỉ là truyền giảng sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ mà không có tham vọng hỗn hợp nào. Người ta báo cáo rằng một trong những tướng lãnh của Hội đồng Quân lực Quản trị miền Nam Việt Nam sau khi lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm đã nhận xét trong cuộc tranh luận liên hệ đến hai nhóm tôn giáo lớn trong xứ. Một linh mục Công giáo La Mã đã viết về giáo hội Công giáo xen vào chính trị tại Việt Nam với những hệ lụy của nó đã chú thích. Mọi người phải công nhận chữ Tin Lành còn giữ được ý nghĩa an nhiên và thuần túy của nó. Trong thời gian này, cả chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Giải phóng miền Nam cũng trở nên chú ý hơn về mục đích duy nhất và thuần túy tôn giáo của Tin Lành. Đến nỗi trong hầu hết các khu vực ở Nam Việt Nam, các lãnh đạo Tin Lành có thể đi đến thi hành chức vụ mà không bị ngăn trở, dầu vài người trong họ phải lưu hành nhiều giữa các vùng tạm chiếm. Chính sách của Hội Thánh trên sự tương phản giữa Hội Thánh và quốc gia, đầu tiên do mục sư Lê Văn Thái xác định năm 1945 và sau này được bày tỏ trong biên bản của Hội đồng Tổng Liên Hội năm 1955. Đối với nhiều người, dường như không thực tiễn, ngây thơ, dù chứng tỏ là khôn ngoan và rất lợi ích cho Hội Thánh trong quan điểm lâu dài. Bình luận về Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, giáo sĩ Calas, một mục sư thuộc Giáo hội Cải chánh Pháp tại Hà Nội đã viết, tôi đặc biệt sung sướng đến thăm những công trường này, Việt Nam và Campuchia, nơi mà một công tác thuộc linh đáng ngạc nhiên đang tiếp diễn rõ ràng. Nó đã cấu thành một lời chứng linh động. Trong mọi phương diện, công việc Chúa tại Việt Nam được coi là một trong những công trình thành công nhất của Hội Truyền giáo đã công tác tại 24 xứ sở hải ngoại. Tuy nhiên, người biên khảo khách quan không thể lạc quan khi cẩn thận phân tích các phương diện khác nhau của cuộc sống giáo hội tại Việt Nam. Như đã chỉ rõ trước, người Tin Lành thật lòng tin nhận Chúa Giêsu Christ là người mà cuộc sống đã biến đổi bởi quyền năng Ngài. Nhưng mặc dù có cố gắng liên tục về phần nhiều lãnh đạo Tổng Liên Hội và địa hạt của trường Kinh Thánh để phản đối sự thực hành tin đạo hàng loạt với những động cơ hỗn tạp, một vài mục sư và tín hữu vẫn dễ bị cám dỗ bởi những kết quả thấy được trước mắt và sẵn sàng tiếp nhận vào trong hội thánh mình những nhóm người nhập đạo mà không thật tin, mà mục đích thể xác và vật chất của họ tạm thời được thỏa mãn bởi sự cầu nguyện chữa bệnh, sự can thiệp thành công trong các phương thức của chính phủ thay mặt những thuộc viên bị bắt giam hoặc bị tình nghi, hoặc sự trợ cấp bất thường về vật chất ban phát qua hội thánh anh em hoặc các tổ chức thân hữu. nhưng cũng cảm ơn sự chuyên cần của các lãnh đạo tổng liên hội và địa hạt, giáo sĩ, những mục sư kinh nghiệm và trong nhiều trường hợp người tín hữu thấy tục trung tín. Các sự bất thường được phát hiện kịp thời và những dịp tiện chẳng bao lâu đưa đến khiến các anh em giả dối đó lìa bỏ hội thánh hàng loạt, trừ ra những anh em trong thời gian này bằng những dấu hiệu để phân biệt tỏ cho thấy họ thật lòng trở lại đạo. Điều này không nhất thiết có nghĩa là các lãnh đạo này lúc nào cũng thành công và hội thánh được hoàn toàn giải thoát khỏi những cơ đốc nhân giả dối. Bởi chính Chúa Giêsu cũng đã dạy, lúa mì và cỏ lùng mọc lên chung với nhau. Matthew chương 13 câu 30. Sự quyến luyến mạnh mẽ đối với mục sư địa phương về phần người cơ đốc trung tín là sức mạnh nhưng đồng thời cũng là sự yếu đuối của hội thánh Tin lành Việt Nam. Sự quyến luyến này là một phần do quan niệm truyền thống trong xã hội chịu ảnh hưởng Khổng giáo. Ông thầy được tôn kính hơn cha ruột. Trong giới cơ đốc, sự dâng hiến và hy sinh của những truyền đạo là một sự trái ngược rõ ràng đối với những lối sống của các lãnh đạo tôn giáo khác trong xứ, và điều này cũng tăng thêm giá trị của con người và chức vụ của mục sư, nhất là khi chính ông qua những năm trường làm việc khó nhọc để gây dựng một hội thánh thịnh vượng và to lớn. Như thế, ông là cha thuộc linh của hầu hết tín hữu. Sự sùng kính đối với mục sư là một trong những đặc trưng đáng chú ý của cơ đốc nhân Việt Nam, thậm chí đôi khi trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên, trong vài trường hợp như ở Cần Thơ, Vinh, Tam Kỳ chẳng hạn, sự quyến luyến này đã làm cho nhiều người lầm đường và ngâm dọa đến chính sự sống và sự tồn tại của chính hội thánh nữa. Một mục sư hay truyền đạo Việt Nam theo sự cấu kết hiện nay của hội thánh và điều lệ năm 1952 là nhân tố kiểm soát trong đời sống và sự khai triển của hội thánh. Ông George Boas, trước kia là giáo sư tại Hà Nội, tác giả một tác phẩm không xuất bản về các hội truyền giáo tại Đông Dương đã viết, người ta có thể nói không ngoa như những thử thách nặng nề của các năm qua, chứng tỏ không còn ngờ vực rằng những tôi tớ của Đức Chúa Trời này đã học tập chịu đựng mọi sự và đã làm mọi sự trong mọi sự. Tại Việt Nam, giữa vòng người tri thức tại các thành phố lớn, cũng như giữa vòng những người quê mùa đơn sơ, ngay cả ở Campuchia và Lào, và trong vài trường hợp giữa vòng các sắc tộc thô sơ trong các rừng rậm và trên núi cao. Mục sư Louis Elkin, thư ký hải ngoại vụ của Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp, đã bình luận trong một cuộc hội kiến với người biên khảo vào tháng 3 năm 1967 rằng số người truyền giáo Việt Nam cho các sắc tộc mà tôi gặp đã khiến tôi kinh ngạc về sự tận hiến thuộc linh, khả năng ngôn ngữ và khả năng quản trị của họ. Trong mọi phương cách, tôi coi họ là những vị công nhân dũng cảm nhất của Đấng Christ. Điều này có thể đúng về một số lớn các nhà truyền đạo và giáo sĩ Việt Nam, nhưng cũng có một thiểu số đang gia tăng đe dọa, sẽ chẳng bao lâu thành đa số lãnh đạo thuộc linh này không còn tỏ ra làm nổi công việc hoặc đã thử làm điều đó. Hầu như hai thế hệ đã trôi qua từ khi vị mục sư Việt Nam đầu tiên được tấn phong. Những lãnh đạo quốc gia và địa phương mạnh mẽ và tài năng đã kế tiếp nhau xuất hiện trong thời kỳ này đã hoàn tất bởi đức tin và công khó một công trình hầu như siêu nhiên giữa vòng người Việt Nam cũng như giữa vòng những người sắc tộc. Nhưng càng ngày càng hiếm người giữa vòng các thế hệ truyền đạo và truyền giáo trẻ hơn có thể sánh với các bậc tiền bối trong sự sốt sắng truyền giảng thời các sứ đồ. Theo một ý nghĩa, người truyền đạo Việt Nam ngày nay có học thức hơn và có thể giảng với nghệ thuật tinh vi hơn các bậc tiền nhiệm. Nhưng nhiều người đã làm điều đó bằng cách bắt chước các truyền đạo khác, chứ không do kết quả của kinh nghiệm cá nhân cơ đốc.
Trên thầm tự giá, chết thay cho tôi, chẳng sống nỡ chờ. Xin tạ ơn Chúa, dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn, người khen ơn Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoan niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi. Tôn vinh Giêsu, ngợi khen Chúa tôi, trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, khi lâm hoạn nạn buồn phiền cay đắng trong đời, trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi nương nơi Giêsu, hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên khắp tự giá chết thay cho tôi chẳng sống nỡ chờ. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn, người khen ơn Chúa không lời oán than. Nhắm tay xuôi hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi, tôn vinh Giêsu ngợi khen Chúa tôi, trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, khi lâm hoạn nạn buồn phiền cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi nương nơi Giêsu, hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên thập tự giá chết thay cho tôi chẳng sống nỡ chờ. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn, người khen ơn Chúa không lời oan.